đây chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu cho chương trình, kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây.
Hoàng hôn đỉnh núi cuối chân trời, rồi mai tôi sẽ ra đi. Chập chùng mây trắng sương che mờ, lặng nghe tiếng Chúa như gọi mời. Lướt theo gió nhẹ tung cánh bay về, đến bên Chúa lòng ước mơ. Nước yêu dấu mà Cha hứa cho mình, đến nơi ấy lòng ta thỏa cho mưa gió thét vang trời. Lòng tôi êm ấm bên ngôi lời, nhắn ai đó còn vương vấn bao điều, tiếc chỉ cõi đời dễ tan. Biến đi mất đời như áng mây chiều, đến bên Chúa nhẹ vơi gánh kia.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Tội nhờ Chúa cất cho tôi rồi, lòng tôi thanh thoát tung bay. Họa kia hay phước không ai ngờ, hoàng hôn đỉnh núi Chúa đang chờ.
Tội
nhờ Chúa cất cho tôi rồi, lòng tôi thanh thoát tung bay. Họa kia hay phước không ai ngờ, hoàng hôn đỉnh núi Chúa Chúa đang chờ. Chúa đang đứng đợi tôi cuối chân trời, bóng thiên quang mở ân xa. Chúa vinh hiến dành cho kẻ trung thành, đến nơi ấy đời vui thỏa thay. Chúa đang đứng đợi tôi cuối chân trời, bóng thiên quốc mở ân xa. Chúa vinh hiến dành cho kẻ trung thành, đến nơi ấy đời vui thỏa thay.
Quý vị, đây là chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị dành thời giờ đều đặn theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi hằng cầu nguyện để chương trình đem đến cho quý vị những điều ích lợi cho đời sống hàng ngày trong lĩnh vực thuộc thể cũng như lĩnh vực tâm linh. Chúng tôi rất mong ước được đón nhận những cánh thư tâm tình, chia sẻ những ơn phước, đóng góp những ý kiến hầu giúp cho chương trình mỗi ngày mỗi vững mạnh hơn. Mọi liên lạc thư tín xin quý vị gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ sau: An Bình Hạnh Phúc, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747. Điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã liên lạc đến chúng tôi trong thời gian qua. Nguyện xin Thượng Đế Toàn Năng ban ơn dồi dào trên đời sống của mỗi quý vị. Và xin quý vị tiếp tục theo dõi chương trình hôm nay.
Để tiếp tục chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài giảng luận về lời của Đức Chúa Trời qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Chúc con nài xin Chúa Thánh Linh ở cùng chúng con trong giây phút này. Nài xin Chúa nói chuyện với chúng con mỗi người và cho chúng con nhận được ý của Chúa trong đời sống của chúng con và sống theo Chúa. Con tạ ơn Ngài. Chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Kính thưa quý vị, tôi đã gửi đến quý vị một loạt bài giảng về sách Jonah. Tôi xin mời quý vị lật lại trong sách Jonah với tôi hôm nay và chúng ta sẽ đi Jonah đoạn 1 câu số 16. Jonah đoạn 1 câu số 16. Chúng ta chỉ đi một câu kinh thánh hôm nay và xin mời quý vị cùng theo dõi với lại tôi trong giây phút này. Jonah đoạn 1 câu số 16, đề tài tôi gửi đến hôm nay là những điều cần thiết để chúng ta thờ phượng. Ba yếu tố cho sự thờ phượng. Ba yếu tố cho sự thờ phượng của chúng ta. Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện cùng Ngài. Rất ngắn, chỉ có một câu kinh thánh. Sau khi gặp bão, họ tìm đủ mọi cách để cho bão yên lặng, không được. Và cuối cùng họ phải vâng theo lời của Chúa, quăng Jonah xuống biển. Khi họ quăng Jonah xuống biển, biển yên lặng. sóng lặng biển êm. Và họ thấy một sự diệu kỳ lạ lùng. Và cái thánh ghi lại cái phản ứng của các thủy thủ lúc bây giờ là họ kính sợ Đức Giê-hô-va, họ dâng của lễ cho Ngài và họ hứa nguyện cùng Ngài. Họ làm ba điều trong sự thờ phượng của họ, thưa quý vị. Họ kính sợ. Kính sợ là động lực để chúng ta thờ phượng. Tôi không nói là sợ hãi mà tôi nói kính sợ. Fear, reverence, fear is the motivation for our worship. Kính sợ là động lực để chúng ta thờ phượng. Theo anh tờ báo nhà tạp chí USA Weekend có đăng một bài sợ hãi, fear, người Hoa Kỳ sợ gì ngày hôm nay. Ở trong một cuộc dò thăm rất là khoa học, tờ tạp chí này tiết lộ như sau: 54% người Hoa Kỳ sợ gặp tai nạn xe, car accident, 54%. 53% người Hoa Kỳ sợ bị ung thư, cancer, heaven cancer. 50% sợ không có đủ trợ cấp an sinh xã hội cho đời sống của họ, tức là social security không đủ để provide for their life. 49% sợ không có đủ tiền khi về hưu, not enough money when retirement. Thay tạng xe, ung thư, trợ cấp an sinh không có đủ, hay là không đủ tiền về hưu. 36% sợ bị trúng độc từ thịt, tức là từ thức ăn, từ food poisoning from meat. 36%. 35% sợ bị bệnh mất trí nhớ. 34% sợ bị trúng thuốc diệt trùng ở trên thức ăn, tức là pesticide on food, sợ bị trúng thuốc đó, những cái pesticide, những cái thuốc diệt trùng. 33% sợ trở thành nạn nhân của một vụ hành hung nào đó. 32% sợ hay là rất sợ không trả được nợ. 30% sợ hay là rất sợ bị nhiễm vi trùng siêu vi khuẩn ở bên ngoài. 28% sợ bị bệnh AIDS và 25% sợ bị thiên tai. Nhưng mà nếu ngày hôm nay có một cuộc thăm dò thì người ta sợ những điều gì, thưa quý vị? Người ta sợ thất nghiệp, người ta sợ bị tai làm trở thành nạn nhân của một cuộc khủng bố phá hoại, tức là victim of a terrorist attack. Và có những người sợ già, sợ chết, sợ tai nạn, sợ cho gia đình, sợ cho con cái. Nói tóm lại, con người của chúng ta sống, dầu cho có thành công bao nhiêu đi nữa, thành đạt bao nhiêu đi nữa, không ai trong chúng ta tránh được cái sợ. Chúng ta sống đều có những nỗi lo sợ. Bác sĩ Johnson, Samuel Johnson nổi tiếng với những kiến thức, với những sự hiểu biết của ông, thế mà không bao giờ ông dám bước chân vào ở một cái căn phòng nào mà bước cái chân trái vào trước. Nếu lỡ ông bước vào một căn phòng mà đặt cái chân trái vào trước, ông phải bước lui trở lại và ông đặt cái chân phải vào, rồi ông mới dám bước vào trong căn phòng đó. Và ông sợ nói đến chữ chết, cho nên ông cấm những người cộng tác với ông nhắc đến chữ chết ở trước mặt ông. Caesar Julius, hoàng đế La Mã. Đối với lại Caesar Julius, tiếng hò hét của hàng chục ngàn quân thù trước mặt hoàng đế Caesar Julius chỉ giống như một tiếng nhạc êm ái. Thế nhưng ông lại sợ tiếng sấm chớp. Và mỗi lần mà có sấm sét, ông phải nhảy xuống, ông phải chạy xuống ở dưới hầm, chuồn xuống ở dưới hầm, núp ở dưới hầm để tránh nghe tiếng sấm sét. Còn nếu không, ông chịu không nổi. Tướng Marshall Sassy thích nhìn, đứng nhìn quân thù hàng hàng lớp lớp ở trước mặt mình đang tiến tới, và ông sẵn sàng để tấn công họ. Nhưng quý vị biết không, ông lại la hét và bỏ chạy khi ông thấy cái bóng của một con mèo. Quân thù hàng hàng lớp lớp thì không sợ, mà thấy cái bóng của một con mèo thì lại sợ. Đại đế Peter the Great của Nga Xô chinh phục biết bao nhiêu quân thù. Thế nhưng mỗi lần băng ngang qua một cái cây cầu, khi ông vừa đặt chân lên cầu,
là ông la hét sợ hãi, thất thanh lên và không dám bước qua cầu. Và thưa quý vị, khoa học kỹ thuật càng văn minh, đời sống càng bấp bênh, chỉ một vụ điện cúp blackout là dừng tất cả mọi sự lại. Chỉ có một ngày thị trường chứng khoán bị sụp đổ là ngày hôm đó biết bao nhiêu người lo sợ, hãi sợ trong đời sống. Và chúng ta mỗi người đều phải đương đầu với sự lo sợ trong đời sống. Nhưng thưa quý vị, Kinh Thánh nói với chúng ta một điều. Có một cái sợ mà Kinh Thánh gọi là kính sợ hay là reverence fear. Cái sự sợ đó, cái sợ đó sẽ giết tất cả mọi cái sợ khác ở trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta biết kính sợ Chúa, chúng ta sẽ không còn sợ một điều gì khác ở trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta biết kính sợ Chúa, chúng ta sẵn sàng quỳ gối để thờ phượng Ngài. Cái sợ, kính sợ Chúa là cái sợ không phải hãi sợ, không phải kinh hãi, mà đó là một cái sợ làm cho chúng ta kính phục, ngưỡng mộ, làm cho chúng ta chiêm bái, chúng ta thần phục, chúng ta tôn kính, respect. Chúng ta muốn đem honor và chúng ta muốn quỳ xuống để thờ phượng Chúa. Cái sợ đó là cái sợ của những người đã kinh nghiệm được quyền năng của Chúa ở trong đời sống của chúng ta, hiểu được sự diệu kỳ của lời Chúa, thấy được Chúa hành động, và chúng ta phải bị bắt phục là quỳ xuống và thờ phượng Ngài. Đó là cái sợ của những thủy thủ. Họ kính sợ Chúa và họ phải quỳ xuống để thờ phượng Chúa khi họ thấy phép lạ xảy ra. Vừa quăng Jonah xuống biển là biển lặng sóng yên. Họ thấy được quyền năng của Chúa diệu kỳ và họ quỳ xuống để thờ lại Ngài. Chúng ta lật lại ở trong sách Matthew vài cái kinh nghiệm về sự sợ. Ở trong sách Matthew đoạn 14 câu 32. Matthew đoạn 14 câu 32 ở đây kể lại câu chuyện biển nổi sóng và Chúa đi ở trên sóng biển để đếm với lại môn đồ của Chúa. Matthew đoạn 14, Matthew chapter 14. Chúa đi ở trên sóng biển để Chúa đếm với môn đồ. Bây giờ Phi-rơ thấy Chúa đi tới và Phi-rơ nói rằng: Chúa ơi, nếu phải là Chúa thì cho con đi ở trên sóng biển để đến với Chúa. Nhưng mà sau đó Phi-rơ thấy sóng, cho nên Phi-rơ làm gì? Sập xuống nước. Sau đó Phi-rơ kêu cầu Chúa, Chúa nắm tay Phi-rơ, Chúa kéo lên, và Phi-rơ với Chúa bước vào ở trong thuyền, trên mặt nước bước vào ở trong thuyền. Đoạn 14 câu 32 có chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Câu 31, câu 32, tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người và nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng. Các người ở trong thuyền bàn đến làm gì thưa quý vị? Quỳ lại Ngài mà nói rằng: Thầy thật là con của Đức Chúa Trời. Họ thấy được quyền năng của Chúa, họ kinh nghiệm được, họ rõ ràng ở trước mặt họ. Và họ không còn có một cách nào hơn là quỳ xuống thờ lại Chúa. Cũng giống như trong sách Matthew, Luca đoạn 5. Quý vị lật tới với tôi câu chuyện khác ở trong Luca đoạn 5. Luca đoạn 5. Ở đây là một câu chuyện khác. Phi-rơ và các bạn của mình đánh cá suốt cả đêm. Họ bắt không được con nào hết. Sau đó Chúa bảo họ làm gì? Chèo sâu ra ngoài khơi một chút. Họ chèo sâu ra ngoài khơi một chút. Họ thả lưới xuống. Và Kinh Thánh ghi lại lưới đầy cá. Họ kéo đầy thuyền, hai con thuyền, bỏ đầy cá gần chìm, những người khác tới giúp đỡ. Đoạn 5, câu số 8, có chuyện gì xảy ra? Simon Phi-rơ thấy vậy, liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá giường ấy, nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Sạc Gia Cơ và Giăng con Sê-bê-đê cùng những kẻ đồng bọn với Simon cũng đồng một thể. Họ thất kinh vì họ thấy phép lạ và họ quỳ xuống, họ thờ lại Chúa. Họ kính sợ Chúa lúc bây giờ và họ quỳ xuống để mà thờ lại Chúa. Quý vị,
Sự thờ phượng của chúng ta có một cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần có, là chúng ta phải có lòng kính sợ Chúa. Chỉ khi nào chúng ta kính sợ Chúa, sự thờ phượng của chúng ta mới từ ở trong tâm hồn để dâng lên cho Chúa. Những người nào là những người ngưỡng mộ, admire, respect, honor, những người kính sợ, tôn trọng, sùng bái Chúa, những người kinh nghiệm được quyền năng của Chúa ở trong đời sống của họ, thấy được quyền năng của Chúa, thấy những điều diệu kỳ mà Chúa đã làm cho họ, cho nên chỉ có những người đó mới bắt đầu quỳ xuống và thật sự thờ phượng Chúa ở trong sự tôn sùng, với một lòng tôn sùng. Quý ông bà chị em, chúng ta những người ngồi ở đây đều có những kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong đời sống của chúng ta, kinh nghiệm được Chúa cứu ra khỏi một hoạn nạn nào đó, kinh nghiệm thấy được quyền năng của Chúa ở trong đời sống của mình. Chúng ta có thể có những kinh nghiệm, chúng ta học lời của Chúa, thấy lời của Chúa quá cao sâu, nhiệm màu, và lời Chúa bắt phục chúng ta khiến chúng ta phải thờ phượng Ngài. Hay là chúng ta có kinh nghiệm Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta. Quý vị có hay không? Và những cái kinh nghiệm đó khiến cho chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta cần phải có sự kính sợ ở trong đời sống tin kính của chúng ta. Nếu không, chúng ta chưa đủ để dâng cả cái tâm lòng của chúng ta lên với Chúa. Ở trong sách Ê-sai đoạn 8 câu 11 đến câu 13. Ê-sai đoạn 8 câu 11 đến câu thứ 13, Kinh Thánh nói như thế nào thưa quý vị? Vì Đức Giê-hô-va dùng tay mạnh phán cùng ta và dạy ta đừng noi theo đường dân ấy, rằng khi dân này nói rằng kết đảng thì các ngươi chớ nói rằng kết đảng, chớ sợ điều nó sợ và đừng kinh hãi điều mà họ kinh hãi. Câu số 13 nói như thế nào quý vị? Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh, và các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài mà thôi. Quý vị thấy không? Chúa nói chúng ta không sợ điều người ta sợ, mà chúng ta nên chỉ sợ Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10, Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 28 thì Chúa phán như thế nào? Đức Chúa Giê-xu phán như thế nào? Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 28, Chúa dạy chúng ta như thế nào? Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể ở trong địa ngục. Đừng sợ điều người ta sợ. Đừng sợ thất nghiệp, đừng sợ hoạn nạn, đừng sợ khó khăn, đừng sợ những cái bình thường mà con người sợ. Mà nếu có sợ thì hãy sợ đấng giết cả thân thể và linh hồn. Đó là điều mà Kinh Thánh khuyên chúng ta sợ. Quý vị nhớ lại sứ điệp của vị thiên sứ thứ nhất kêu gọi chúng ta làm gì ở trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu 6 đến câu thứ 17. Câu 6 đến câu 7. Sứ điệp của vị thiên sứ thứ nhất kêu gọi chúng ta làm gì? Điều ấy đoạn tôi thấy một vị thiên sứ bay ở giữa trời có tin lành đời đời, đang rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cắt tiếng lớn mà nói rằng hãy làm gì? Kính sợ Đức Chúa Trời. Đó là tin lành hay là phúc âm đời đời? Kêu gọi người ta kính sợ Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Và chỉ khi nào chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta mới thật sự đến để thờ phượng Chúa. Mỗi người đến để thờ phượng Chúa với nhiều lý do khác nhau. Nhưng nếu chúng ta không có cái sợ thánh khiết, holy fear, dành cho Chúa, chúng ta không thể nào thờ phượng với đầy đủ ý nghĩa được, thưa quý vị. Và các thủy thủ đã có cái sự kính sợ thánh khiết đó, holy fear, để họ sợ thờ phượng Chúa. Và đây là điều kiện tiên quyết, prime prerequisite. Đây là cái nguồn động lực, the motivation, để thúc đẩy chúng ta thờ phượng Chúa, là một cái sự tôn kính chân thành, đầu phục,
khiêm tốn, hạ mình ở trước mặt Chúa. Không có sự tôn kính này, chúng ta không thể nào chấp nhận lẽ thật của Chúa để mà chúng ta thờ phượng Ngài được. Tôi thưa với quý vị, đây là cái điều kiện tiên quyết để chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta phải có sự thờ kính sợ thánh khiết này thì chúng ta mới sẵn sàng để lắng nghe, để chấp nhận lẽ thật của Chúa. Không có sự kính sợ, chúng ta không thể nào vâng theo lời Chúa được để mà chúng ta nghe, thưa quý bà chị em. Và cái điều kiện đầu tiên để chúng ta thờ phượng là gì, thưa quý bà chị em? Sự lòng kính, kính sợ. Lòng kính sợ, Holy Fear, sự kính sợ thánh khiết. Điều kiện thứ hai để chúng ta thờ phượng, trở lại với tôi, thưa quý vị, đoạn 1 câu số 16 phần B nói gì của sách Giô-na? Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Ở đây không nói họ sợ bình thường mà họ rất kính sợ. Điều kiện thứ hai, họ bắt đầu làm gì, thưa quý vị? Họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va. Họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va. Quý vị phải nhớ lại rằng họ đang ở giữa biển. Tàu của họ gặp bão. Quý vị nhớ họ đã làm gì với tất cả những hàng hóa, những đồ quý báu ở trên tàu? Họ quăng tất cả ra khỏi tàu để tìm cách cứu con tàu. Họ đã mệt mỏi để mà tranh đấu với lại cơn bão, chống trả lại với cơn bão. Hàng hóa ở trên tàu đều được quăng xuống ở dưới biển hết. Và quý vị nhớ rằng tàu của họ là tàu Taresi, là cái tàu nổi tiếng là không thể nào đánh chìm được ở trong thời lúc bây giờ. Nhưng mà trong cái giây phút này, vì lòng kính sợ Chúa, thờ phượng Chúa mà họ làm gì? Dâng. Họ còn cái gì nữa để mà dâng? Họ quăng hết tất cả hàng hóa xuống biển. Họ tranh đấu với bão, tìm cách cứu con tàu. Bây giờ họ mệt mỏi rã rời, họ lấy cái gì để họ dâng, thưa quý vị? Nếu mà nói có những người đến thờ phượng Chúa mà được miễn để mà dâng hiến, thì quý vị phải công nhận những người thủy thủ này là một trong những người được miễn, phải không? Họ vừa ra khỏi cơn bão, họ mất hết rồi, còn cái gì nữa để dâng? Thế mà giây phút này họ dùng những cái gì còn lại ở trên tàu để họ dâng của lễ lên cho Đức Giê-hô-va. Quý vị thấy không? Lòng kính sợ Đức Chúa Trời toàn năng của họ quá vĩ đại, quá to lớn. Too great their fear for the Lord. Họ vô cùng tôn kính Ngài ở trong giây phút này. Too much reverence they want to give to the Lord. Họ không thể nào mà không dâng lên cho Chúa một điều gì được để bày tỏ lòng tôn kính đó. Cho nên họ tìm những gì còn lại ở trong con tàu sau cơn bão để mà họ dâng lên cho Chúa. Too much, quý vị. Họ dùng những gì còn lại ở trên con tàu sau cơn bão để bày tỏ lòng tôn kính chân thành của họ cho Chúa, và họ dâng lên cho Ngài. Quý ông bà chị em, khi chúng ta đến thăm một người bạn thân, chúng ta viếng một nhân vật có địa vị ở trong xã hội, chúng ta viếng một người chúng ta kính trọng, chúng ta yêu quý, thường thường chúng ta làm gì? Thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị trước, sẵn sàng. Chúng ta đến trước giờ, chúng ta luôn luôn có chút quà ở trong tay để tặng người đó, phải không? Thưa quý vị, chúng ta luôn luôn có chút quà để bày tỏ tấm lòng quý mến của chúng ta dành cho người đó. Dâng hiến bày tỏ tấm lòng quý mến, bày tỏ tấm lòng tôn kính, bày tỏ tình yêu thương của chúng ta dành cho người đó. Và những thủy thủ ở trong giây phút này, dầu rằng sau cơn bão mất tất cả, họ lại dâng của lễ lên cho Chúa. Mà nếu những thủy thủ này có của lễ để dâng lên cho Chúa, thì tôi nghĩ chúng ta ngày hôm nay không có ai mà nói rằng tôi không có cái gì để mà dâng cho Chúa hết. Quý vị, khó để tôi giảng, nhưng đó là lời của Chúa, và tôi giảng lời của Chúa, thưa quý vị. Khó để tôi nói, nhưng mà đây là lời của Chúa để chúng ta nghe. Giáo sĩ Lyle Eggleton
đến truyền giáo tại một thành phố nhỏ ở tại Nam Mỹ, Chile, xứ Chile. Ông làm được một hội thánh có khoảng 80 tín hữu. Ở đây là một khu vực nghèo. Mỗi tháng tín hữu dâng không quá 6 đô la. Không đủ tiền để trợ cấp cho một vị mục sư chủ tọa người địa phương. Một ngày kia, giáo sĩ Agustin mới quyết định đem vấn đề để trình lên với Chúa qua lời cầu nguyện về sự dâng hiến ở trong hội thánh. Sau đó vài tuần lễ, ông đến thăm một cặp vợ chồng khoảng trung tuần vừa mới tin Chúa. Và cặp vợ chồng này vừa mới tin Chúa cho nên đang tập để đọc kinh thánh mỗi ngày. Khi giáo sĩ Agustin đến thăm, họ mới hỏi giáo sĩ Agustin, cái chữ phần 10 ở trong kinh thánh có nghĩa là gì? Chúng tôi đã đọc qua kinh thánh và chúng tôi gặp cái chữ phần 10, chúng tôi không hiểu phần 10 có nghĩa là gì. Giáo sĩ Agustin không muốn trả lời cái câu hỏi đó. Tại vì sao? Đây là một vợ chồng mới tin Chúa. Họ thất nghiệp, họ không có công việc làm. Họ nghèo. Họ chỉ có nuôi được mấy con gà ở trong nhà mà thôi. Ngoài ra họ chưa có việc làm. Cho nên giáo sĩ Agustin không muốn giải thích phần 10. Ông muốn nói đến những cái chuyện khác. Nhưng cả hai vợ chồng nằng nặc đòi giáo sĩ Agustin phải giải thích phần 10 là gì. Ông mới đem kinh thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước giải thích về phần 10. Phần 10 là một phần 10 của lợi tức, được dành cho Chúa, việc riêng ra cho Chúa. Từ ngày đầu ở trong tuần lễ, giáo sĩ Agustin giải thích hết kinh thánh. Rồi ông ra về. Tuần sau, hai vợ chồng đi thờ phượng, cầm một cái bao tiền, cái bao thơ trong đó để tiền dân, đưa cho giáo sĩ Agustin và nói với giáo sĩ, đây là tiền phần 10 của chúng tôi đã dành dụm ở trong tuần và dâng vào cho hội thánh, 19 sen. Tuần lễ kế tiếp, hai vợ chồng cũng làm y hệt như vậy, như lời Chúa dạy từ đầu tuần, là để dành ra biệt riêng cho Chúa. Trước, hai vợ chồng ngày thứ tư gặp giáo sĩ Agustin đang đi trên đường, chặn đứng lại trên đường, chặn lại và vui mừng kể câu chuyện và nói rằng, sau khi chúng tôi biệt riêng một phần 10 ra từ đầu tuần, đến ngày thứ ba chúng tôi hết tiền, không có tiền để ăn. Buổi sáng hôm đó không có tiền để ăn sáng, chúng tôi muốn vào bao thư lấy vài sen ra để ăn buổi sáng. Nhưng rồi chúng tôi nghĩ lại, đây là tiền của Chúa, mình không thể lấy được phần của Chúa. Chúng tôi quyết định không được đụng đến tiền phần 10 đã biệt riêng ra trước. Và chúng tôi quyết định nhịn đói ăn sáng hôm đó. Không có gì để làm, không ăn được. Cho nên chúng tôi chỉ có cái cách là đi ra chăm sóc mấy con gà. Nhưng mà chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Khi chúng tôi đi ra chăm sóc mấy con gà thì thấy ngay ở bên ngoài mấy cái ổ gà. Thường thường buổi sáng gà không có đẻ, mà đi ra thấy bữa nay trứng gà đẻ. À, là chúng tôi lại lấy những cái trứng đó vào, là chúng tôi có thức ăn. Và chúng tôi lại bán được những cái trứng đó. Nhưng mà chưa hết, buổi sáng hôm đó lại có một người đẩy xe tới ngay nhà của chúng tôi và muốn mua phân của những con gà này để làm phân bón, trả cho chúng tôi một số tiền rất lớn. Cho nên chúng tôi lại bán được. Chưa hết, chúng tôi mua thức ăn, chúng tôi còn dư tiền, vợ tôi còn dư tiền lại, mới quyết định đi mua một đôi giày. Vì cái đôi giày mà vợ tôi mang đã bị hư lâu quá rồi mà không có tiền để mua giày mới. Vợ tôi mới đi lên một chuyến xe bus, đáp một chuyến xe bus đi đến cái thành phố cách đó 12 cây số để mua giày. Thì ra khỏi xe bus lại gặp một đứa cháu mà cách đây 5 năm rồi không hề gặp. Nói chuyện xong người cháu mới hỏi, dì đi đâu? Vợ tôi nói, dì đi tìm một cái tiệm giày để mua đôi giày. Cháu là chủ tiệm giày. Vợ tôi ngạc nhiên. Và rồi người cháu kêu vợ tôi tới. Vợ tôi muốn mua một đôi giày. Người cháu lấy đôi giày vừa chân vợ tôi. Xong rồi, vợ tôi đưa tiền ra trả. Người cháu gói lại và nói với vợ tôi, cháu không thể nào lấy tiền của dì được. Ở đây là món quà mà cháu dành để mà tặng cho dì. Hai tuần sau, người chồng tìm được việc làm. Chưa hết, những người ở trong hội thánh nghe kể lại câu chuyện và họ bắt đầu trung tín
hoàn trả phần mười lại cho Chúa, đặt đức tin ở trong Chúa, ở trong sự dâng hiến. Và quỹ hội thánh gia tăng. Sau đó họ có thể đài thọ cho một vị mục sư chủ tọa, người địa phương, giáo hạt bổ nhiệm đến. Và giáo sĩ Edgerton lại tiếp tục đi mở những hội thánh nơi khác. Bây giờ quý vị lạc với tôi những câu kinh thánh ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất. Cô-rinh-tô thứ nhất. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16. Thưa quý vị. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 có chuyện gì xảy ra đây? Kinh thánh dạy chúng ta điều gì? Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 1 cho đến câu số 2. Kinh thánh dạy những nguyên tắc nào ở trong sự dâng hiến? Trang 216. Về việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu ở trong tuần lễ, mỗi một người ở trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Jerusalem. Vì ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi. Ở đây chúng ta tìm được những cái nguyên tắc để dâng hiến. Thứ nhất, việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh ở xứ Ga-la-ti. Dâng hiến không phải là ai muốn dâng chỗ nào dâng, không phải ai muốn làm theo ý mình thì đó là dâng. Ở đây Kinh Thánh cho biết rằng như tôi đã định, tức là giáo hội cấp lãnh đạo định và các hội thánh đều phải đi theo có hệ thống, chứ không phải mỗi người muốn làm theo ý riêng của mình. Như tôi đã định và cho các hội thánh đều tham gia, tức là sự dâng hiến theo sự định liệu của giáo hội. Chúng ta dâng hiến theo như ở trên trung ương đề xuống có một mục tiêu và tất cả tín hữu trên thế giới đều dâng hiến vào đó, giống như Kinh Thánh nói, theo như tôi đã định cho các hội thánh. Những người mà dâng hiến lẻ tẻ theo ý riêng của mình không làm được việc lớn cho danh Chúa và không được Chúa ban phước. Khắp nơi ở trên thế giới đều dâng hiến vào một mục tiêu, cho nên làm được chuyện lớn cho danh Chúa. Điều thứ nhì, câu số 2, cứ ngày nào thưa quý vị, ngày đầu của tuần lễ dâng hiến không phải chúng ta đến nhà thờ. Theo kinh thánh dạy, dâng hiến không phải chúng ta đến nhà thờ đến cái giờ kêu gọi chúng ta mới quyết định dâng bao nhiêu, mà từ ở trong ngày đầu, tức là phải ưu tiên the first day of the week, ngày đầu tiên của tuần lễ chúng ta đã biệt riêng ra cho Chúa, chứ không phải chúng ta tiêu hết rồi cho đến sáng thứ bảy ngồi trong nhà thờ chúng ta mới nghĩ đấy. Ngày đầu tiên chúng ta đã biệt riêng ra cho Chúa theo như lời của Chúa dạy. Quý vị muốn làm theo ý mình đó là chuyện của quý vị, nhưng tôi chỉ giảng quý vị ý của Chúa mà thôi. Ngày đầu của tuần lễ phải biệt riêng ra ưu tiên số 1 để dành ở tại nhà, tức là phải để ra trước rồi đi gì nữa quý vị. Điều kế tiếp là gì? Nguyên tắc đầu tiên là theo như tôi đã định, đã là theo cái chủ trương của giáo hội cho các hội thánh ở xứ Galati, mọi người đều phải cùng một mục đích. Cái câu số 2, cứ ngày đầu của tuần lễ là ưu tiên số 1. Mỗi một người ở trong anh em, tức là bao nhiêu người? Mấy người? Các thủy thủ họ có được miễn dâng hiến không? Các thủy thủ sau cơn bão họ là những người phải được miễn dâng hiến phải không? Những người tị nạn của mình mà đi ở trên tàu gọi là boat people đó, họ tới đảo đó quý vị, muốn họ làm gì? Họ còn gì nữa? Còn cái gì nữa đâu? Tay trắng hết. Cho nên những người đó phải được miễn, nhưng mà những thủy thủ vẫn dâng cho Chúa. Ở đây Kinh Thánh nói rằng mỗi một người ở trong anh em, tức là tất cả mọi người. Kinh Thánh Chúa dạy đừng có bao giờ ra mắt Chúa mà đi tay không. Tất cả mọi người, mỗi một người ở trong anh em. Rồi gì nữa thưa quý vị? Khá tùy sức mình, tức là theo ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta, tùy sức mình, tùy theo khả năng mà Chúa ban cho chúng ta để dâng hiến hoàn trả lại cho Chúa, tùy sức mình. Rồi làm gì nữa? Có nhiều người nói tùy sức cho nên tôi chia hết trơn ra rồi, tôi không cần phải cố gắng. Nhưng mà cái chữ chắc lót tức là sao? Chúng ta phải có cái sự hy sinh, có cái sự cố gắng chút xíu nữa mới bày tỏ lòng của mình được. Tùy sức mình nhưng mà phải chắc lót. chắc lót theo sức của mình. Được bao nhiêu thì để dành ở tại nhà mình, cho đến khi được kêu gọi rồi đem tới. Ở đây có nhiều người nói là hội thánh đầu tiên đi nhà thờ ngày thứ nhất, nhưng mà trật lắc, không có đi nhà thờ ngày thứ nhất. Họ để dành tiền dân ở tại tại nhà, chứ không phải là đi tới nhà thờ. Cho đến ngày cuối tuần họ đi nhóm rồi họ đem đến, hay là khi kêu gọi rồi họ đem đến. Lặp với tôi một câu kinh thánh nữa thưa quý vị. Malachi đoạn 3 câu 10 đến câu số 12. Malachi đoạn 3 câu 10 đến câu số 12. Các ngươi hãy đem hết thải. Đem bao nhiêu thưa quý vị? Hết thải. Không phải bớt phần 10 của Chúa, mà đem hết thải phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực ở trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Chúa nói chúng ta thử Chúa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ ở trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng? Chúa nói đem ra thử Chúa. Xem ta có mở cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng? Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hoại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho của các ngươi ở trong đồng ruộng cũng không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có gì? Có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Quý vị biết không, tôi đọc cái câu thánh này, tôi suy gẫm lại nước Mỹ. Tôi ngồi tôi nghĩ hoài. Nước Mỹ giúp cho, hầu như giúp cho tất cả thế giới. Tôi phải nói thẳng như vậy. Nga Xô, kinh tế Nga Xô cũng nhờ Mỹ. Trung Cộng cũng nhờ Mỹ. Âu Châu, nghĩa là nước Mỹ hỗ trợ cho thế giới. Người Mỹ có lòng rộng rãi, dân hiến, tín hữu người Mỹ. Tôi ngồi tôi nghĩ hỏi làm sao nước Mỹ có thể nuôi cả thế giới được. Nhưng mà Chúa làm một điều gì đó. Những cái nước nào cho ra nhiều, Chúa lại ban lại, ban lại nhiều. Những người trung tín với Chúa, Chúa lại ban lại nhiều ở trong cuộc sống. Thưa quý vị, rõ ràng Kinh Thánh nói ở đây, nếu chúng ta dâng lên cho Chúa thì Chúa sẽ đổ phước xuống trong nhiều lãnh vực mà chúng ta không chỗ chứa được. Chúa bảo vệ chúng ta và mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước. Nếu chúng ta tiếp tục trung tín với Chúa, Chúa sẽ ban ơn. Trở lại câu kinh thánh của tôi thưa quý vị, những thủy thủ họ làm gì? Họ thờ phượng Chúa, họ gồm có lòng kính sợ Chúa là một. Điều thứ hai họ làm là gì nữa? Họ thờ phượng Chúa bằng cách dâng hiến. Không thể nào không có hai điều đó ở trong sự thờ phượng được. Người ta nghiên cứu những người còn sống sót ở trong các trại tập trung của Đức Quốc xã thì được biết, một trong những điểm nổi bật của những người sống sót ở trong các trại tập trung của Đức Quốc xã thời đại nhị thế chiến là khi những người đó bị đói khát, họ chỉ còn lại một mẩu bánh hay là một chút xíu nước mà họ dám chia sẻ với những người tù đang hấp hối khác, thì những người đó sẽ sống sót. Còn những người nào mà không chia sẻ, còn lại một chút bánh, một chút nước và đang đói, họ giữ lại để họ dùng một mình họ, thì không sớm thì chạy, những người đó sẽ chết. Những người chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ, sẽ có được một cái khả năng tinh thần và tâm linh để sống sót qua mọi cơn bão tố. Một người làm chứng lại như thế này, ở trong nhóm của chúng tôi mọi người đều chia sẻ. Khi có một người nào không chịu chia sẻ với nhóm mà chỉ ăn một mình, chúng tôi biết rằng chẳng bao lâu sau đó người ấy sẽ chết. Cho nên thưa quý vị, có một điều gì đó ở trong lời của Chúa dạy chúng ta về hoàn trả những gì thuộc về Chúa, cho Chúa, dâng hiến lên cho Chúa. Bây giờ trở lại điều thứ ba với tôi thưa quý vị. Điều thứ ba ở trong Giô-na đoạn 1 câu số 16. Vậy những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Điều thứ nhất, họ kính sợ Chúa, rất kính sợ Chúa để họ thờ phượng Chúa. Điều thứ nhì, họ dâng hiến của lễ cho Chúa. Dầu rằng họ trải qua cơn bão không còn điều gì hết để dâng, nhưng họ vẫn kiếm được cái gì đó còn lại để mà dâng. Và điều thứ ba họ làm gì thưa quý vị? Họ hứa nguyện cùng Chúa. Họ hứa nguyện với Chúa, hay là họ consecrate
cho Chúa. Họ dâng hiến cuộc đời của họ cho Chúa. Họ hứa nguyện với Chúa. Có nhiều người hỏi họ hứa nguyện điều gì ở đây. Quý vị nghĩ họ hứa nguyện điều gì? Thưa quý mạch em, họ hứa với Chúa điều gì ở đây? Có thể họ hứa với Chúa họ bỏ cái lối sống tội lỗi cũ. Có thể họ hứa với Chúa rằng họ sẽ thay đổi cái cách nói chuyện với họ của họ, vì họ là thủy thủ cho nên những cái lời nói của họ có vẻ thô tục, cho nên họ sẽ thay đổi. Có thể họ hứa với Chúa rằng từ đây trở đi họ sẽ chia sẻ về Chúa cho những người khác. Nhưng mà bất cứ điều gì họ hứa với Chúa, cái điều quan trọng mà tôi muốn nói với quý vị là mỗi lần chúng ta thờ phượng Chúa, nếu chúng ta chân thành thờ phượng Chúa, chúng ta thành kính thờ phượng Chúa, sự thờ phượng đó phải ảnh hưởng ở trong đời sống của chúng ta. Và sau khi chúng ta thờ phượng, chúng ta phải làm một cái sự hứa nguyện gì đó với Chúa, rằng Chúa ơi, từ nay trở đi con sẽ nhờ ơn Chúa để trở nên tốt hơn, sống theo lời của Ngài. Một sự thờ phượng chân thành phải luôn luôn có sự hứa nguyện. Một người thờ phượng chân thành, một chương trình thờ phượng muốn đem vinh hiển cho danh của Chúa, phải có tác dụng ở trong tâm hồn người tham dự. Tức là quý vị đến đây nghe giảng, quý vị đến đây thờ phượng Chúa, nghe giảng lời của Chúa, quý vị sợ, kính sợ Chúa, đến với tâm hồn kính sợ Chúa, quý vị dâng hiến lên cho Chúa, quý vị nghe lời của Chúa xong, điều thứ ba quý vị cần phải vào làm sự quyết định. Chúng ta cần phải làm sự quyết định. Con sẽ làm gì? Con sẽ sống như thế nào trong tuần lễ tới? Sau khi con đã chấp nhận nghe lẽ thật của Chúa. Và đó là lý do tại sao sau mỗi giờ thờ phượng, sau mỗi lần giảng, tôi mời quý vị tiến lên để làm sự quyết định. Thưa quý mạnh chị, nếu chúng ta không làm sự quyết định, những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta có với Chúa sẽ bị những người khác, bị hoàn cảnh, bị ma quỷ cướp đi mất. Mà chúng ta cần phải làm sự quyết định. Ông Joseph Henry là người sáng lập ra viện Smithsonian ở tại Washington DC. Đây là cái viện nghiên cứu về khoa học. Kể lại câu chuyện ở trong thuở niên thiếu của ông. Một ngày kia bà ngoại ông cho ông một số tiền để mua một đôi giày mới. Ông mới đến tiệm, người thợ đo chân của ông xong mới nói với ông như thế này: có hai kiểu giày. Một kiểu giày mũi tròn và kiểu giày mũi vuông. Cậu chọn kiểu nào? Đối với lại cậu Joseph Henry trong giây phút này, có được đôi giày mới là điều cậu mừng quá, cho nên cậu không thể nào quyết định được ngay cái giây phút đó chọn cái kiểu bàn hay là cái kiểu tròn. Cho nên cậu nói với lại ông thợ giày: tôi không chọn được, cho tôi suy nghĩ. Ông thợ giày nói: không sao, cậu về suy nghĩ 2 ngày. Tôi cũng cần 2 ngày để chuẩn bị, rồi cậu cho tôi biết để tôi đóng cái mũi giày tròn, round toe or square toe for your shoe. 2 ngày trôi qua, Joseph cũng chưa quyết định được. 2 ngày trôi qua, vài ngày nữa trôi qua, Joseph cũng không quyết định được. Mỗi ngày cậu đều đến tiệm giày. Có ngày cậu đến tiệm giày, cậu vào trong tiệm giày 3-4 lần, nhưng mà không quyết định được mũi bàn hay là mũi tròn. Mũi tròn thì thực tế, mũi bàn hay là mũi vuông thì theo thời trang, cái nào cũng hay hết. Cậu không quyết định được. Cuối cùng một ngày kia, cậu đến tiệm giày. Chủ giày trao cho cậu một hộp giày được gói giấy thật là đẹp, bên ngoài bao thật là đẹp, trao cho cậu đôi giày mới. Cậu Joseph Henry cầm bao giày của mình đi về vui mừng, có giày mới. Đem về nhà mở hộp ra xem. 2 đôi giày da tuyệt đẹp. Da đắt tiền, đẹp vô cùng. Nhưng cậu nhìn vào mũi giày, thấy một cái là mũi bằng, một cái là mũi tròn. Tại vì sao? Cậu không quyết định cho nên ông chủ tiệm giày phải quyết định giùm cho cậu. Và đóng như vậy. Thưa quý vị, nếu chúng ta không làm sự quyết định, ma quỷ sẽ quyết định cho chúng ta. Cuộc đời sẽ quyết định cho chúng ta, con người sẽ quyết định cho chúng ta. Và chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta phải quyết định để mà sống cho Chúa. Chẳng hạn như tôi, nếu có người cho tôi một cái vé máy bay, nói với tôi rằng tháng tới ngay cái ngày đó, giờ đó tôi sẽ được bay qua Hawaii, có một chuyến nghỉ hè tại đó, Hawaii, giấy miễn phí, họ trả hết tiền, bao hết tiền, tới ngày đó giờ đó tôi phải lên máy bay bay qua Hawaii. Nhưng mà thưa quý vị, tôi không làm sự quyết định cho đến ngày đó tôi cũng chưa quyết định. Tôi có đi, có chấp nhận lên máy bay để mà đi hay là không đi, có đi qua Hawaii hay là không. Tới ngay cái ngày giờ máy bay cất cánh mà tôi không quyết định thì chuyện gì xảy ra? Tôi đã quyết định, không quyết định tức là quyết định. Một con đường khác. Cho nên khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta cần phải làm sự quyết định. Chúng ta cần phải có lòng kính sợ, chúng ta cần phải dâng hiến và chúng ta cần phải quyết định. Thì sự thờ phượng của chúng ta mới đầy đủ ý nghĩa. Mà nguyện Chúa ban ơn cho dân sự của Chúa để nghe bài giảng hôm nay, để làm sự quyết định ở trong đời sống của quý vị, để sự thờ phượng của chúng ta từ nay trở đi sẽ thay đổi. Sự thờ phượng của chúng ta từ nay trở đi sẽ có đủ 3 yếu tố như lời của Chúa dạy, hầu cho phước của Chúa đổ xuống cho mỗi dân sự Chúa và đổ xuống cho hội thánh của Ngài. Quý vị có muốn làm sự quyết định đó ngày hôm nay không, thưa quý vị? Theo lời của Chúa, vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va, họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và họ hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va.
Oai quyền danh Chúa, đấng công bình, đấng vô song, đấng nhân từ, đấng uy nghi, tin Ngài luôn. Oai quyền danh Chúa, đấng muôn đời chẳng đổi thay, Chúa nhân từ, đấng thứ tha, bạn tình yêu. Tôn vinh Ngài luôn, hiến dâng lên lòng tôn thờ. Tôn vinh Ngài luôn, dâng Ngài lời chúc tôn. Tôn vinh Ngài luôn, dâng lời chúc tụng mau, tụng ngợi Chúa Giê-xu. Tôn Giê-xu, người cùng nhau chúng tôi. Danh Giê-xu. Ca ngợi danh Chúa, Chúa trên trời đấng chi tôn, Chúa uy quyền đấng dẫn đưa luôn đời con. Ca tụng danh Chúa, đấng chăm gìn chốn nương thân, đấng luôn gần, đấng yêu thương, mau tụng ca. Tôn vinh Ngài luôn, ham tôn vinh Ngài hỡi người. Tôn vinh Ngài luôn, dâng Ngài lòng chúc. Chúa trên trời đấng chi tôn, Chúa uy quyền đấng dẫn đưa luôn đời con. Ca tụng danh Chúa, đấng chăm gìn chốn nương thân, đấng luôn gần, đấng yêu thương, mau tụng ca. Tôn vinh Ngài luôn, hát tôn vinh Ngài hỡi người, tôn vinh Ngài luôn, dâng Ngài lòng chúng tôn. Tôn vinh Ngài luôn, ca ngợi Chúa người ơi, nào cùng hát ngợi khen Chúa. Tôn Giê-xu,
chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc thư tín về tài liệu nghiên cứu kinh thánh hay băng của An Bình Hạnh Phúc, xin quý vị liên lạc địa chỉ An Bình Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, hay điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. Ngoài ra, chúng tôi xin kính mời quý vị dành thời giờ đến tham dự các sinh hoạt tại Hội Thánh chúng tôi qua các buổi thờ phượng, các lớp học kinh thánh, những chương trình sinh hoạt xã hội, cộng đồng, cũng như các buổi sinh hoạt dành cho các em thanh thiếu niên như hướng đạo, picnic, cắm trại, ca đoàn. Xin quý vị liên lạc điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 để chúng tôi có thể gửi quý vị bản đồ cũng như địa chỉ của các hội thánh.
Chương trình An Bình và Hạnh Phúc chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình chúng tôi. Nguyện cầu ân phước của Thượng Đế tuôn tràn trên quý vị qua chương trình. Một lần nữa chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại chương trình lần tới.